từ ngài Khâu Đà La đến ngài Mâu Tử cho đến ngài Khương Tăng Hội đem Phật giáo từ một gì? Từ một quận giao chỉ sang đất Kinh Đô Nhà Ngô làm rạng danh Phật giáo. Cho đến sau này, đến rất nhiều các vị thiền sư, các vị đại sư, các vị chân tu duy trì mạng mạch của Phật giáo Việt Nam. Cho đến năm 580, có một vị thiền sư người Ấn sang Trung Hoa cầu Pháp với ngài Tam Tổ Tăng Sán của Thiền Tông và đắc Pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Sau khi đắc Pháp, Tam Tổ nói rằng ông có duyên với người phương Nam, ông nên sang phương Nam để truyền bá Phật Pháp, chắc chắn sẽ làm lợi ích gì cho chúng sinh và cho Phật giáo và cho người dân phương Nam vô bờ vô bến. Nghe thầy Tam Tổ Tăng Sán ấn chứng và khuyên như thế, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ bên Trung Quốc đi sang Việt Nam, lại đến ngôi chùa gì? Đến ngôi chùa Tổ, tức là ngôi chùa Chùa Dâu tại Bắc Ninh này để kế tiếp trụ trì và hoằng pháp lợi sinh. Lúc đầu ngài mới đến thì ngài chỉ có ngồi thiền, quay mặt vào gì? Vào tường để trong phòng để ngồi thiền thôi. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc thì 9 năm diện bích, chờ mới được tuệ khả là người có duyên để truyền pháp cho. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi cũng vậy, sang Việt Nam ngồi thiền mấy tháng, lúc đó mới gặp được một vị sư trẻ đến cầu đạo. Vị sư đó chính là thiền sư Cảm Thành của Phật giáo Việt Nam sau này. Vì thành tâm cũng quỳ ở ngoài cửa bao cửa phòng bao nhiêu ngày, thì khi đó mới được Tổ độ cho. Sau đó cho nên mới đặt cho cái pháp danh là gì? Cảm Thành. Và thiền sư Cảm Thành là đệ tử đầu tiên của thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và sau này dòng thiền này gì? Là dòng thiền đầu tiên chính thống của Phật giáo Việt Nam, được truyền từ gì? Từ mạng mạch của Đức Phật Thích Ca tới Ma Ca Diếp, tới A Nan, cho đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Xem phim Bồ Đề Đạt Ma chưa? Vì tổ là người khai sơn, là người sáng lập ra võ gì? Ra võ Thiếu Lâm, Lâm Tự của Trung Quốc ấy. Xem phim Kiếm Hiệp của Trung Quốc thấy có chùa Thiếu Lâm Tự đấy, cái núi Thiếu Thất, tại núi Tung Sơn, hang Thiếu Thất của chùa Thiếu Lâm đó, nơi đó. Trước đây ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc phải ngồi 9 năm ngồi thiền, quay mặt vào vách đá chờ người đệ tử hữu duyên, đó là ngài Tuệ Khả đại sư xuất gia làm đệ tử của mình, sau đó mới truyền pháp, mới quay mặt ra và truyền pháp. Lúc đó là Tuệ Khả truyền cho ngài gì? Ngài Tăng Sán. Tuệ Khả tịch đi lại truyền cho Tăng Sán. Tăng Sán thì gì? Có một đệ tử là người Ấn Độ, chính là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và sau khi đắc pháp thì thiền sư Tăng Sán mới dạy đệ tử của mình, học trò của mình là Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang phương Nam để truyền bá Phật pháp, chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Cho nên Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam, tới Việt Nam, tới chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh vào năm 580. Và ngài truyền bá Phật pháp ở Việt Nam, đem giáo lý của Phật giáo nói chung và đặc biệt là một cái phương pháp tu gọi là thiền trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Cái thiền này là gì? Môn thiền này hay lắm các vị. Mà sau này tổ Tam Tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông là gì? Là dựa vào cái giáo lý, giáo luật và cũng như là cái phương pháp hành đạo của phái thiền này là một này. Thế phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái thiền Vô Ngôn Thông và phái thiền Thảo Đường là ba thiền phái lớn trước đó Phật giáo Việt Nam, để thành lập một cái thiền phái mang đậm cái bản sắc của Phật giáo Việt Nam, bản sắc riêng chỉ có Việt Nam mới có, đó là thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử. Đấy. Năm 580 thiền sư Tỷ Ni Liễu Chi đem một tư tưởng, một quan điểm, một hệ phái thiền học được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca cho đến Ngài. Tổ tổ Phật truyền cho tổ, tổ tổ truyền nhau đến Ngài, đem truyền vào Việt Nam. Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ nay hưng thịnh, từ đó bắt đầu hưng thịnh rộng khắp đất nước, khắp khắp quận giao chỉ luôn, mà khắp các quận khác, Nhật Nam rồi các thứ ở trong Nghệ An, Thanh Hóa, người thứ gọi là quận Nhật Nam cái gì đó vân vân, về lịch sử các vị tra lại đó, bắt đầu rộng khắp ra. Và đến là chưa hết, đến năm 820 thì lại tiếp tục có vị thiền sư nữa, là thiền sư gì, Vô Ngôn Thông, người Trung Quốc đắc pháp với cũng là đắc pháp của Thiền Tông, sang trụ ở chùa Kiến Sơ ở ngay bên cạnh cái đền Thánh Gióng ở bên hình như cũng Bắc Ninh bây giờ, Bắc Ninh, Bắc Giang à, bây giờ không, cái đền này bây giờ là ở hình như là ở nó thuộc về ở cái gì Hà Nội bây giờ, cơ Sóc Sơn, Sóc Sơn hay là cái gì Hà Nội bây giờ ấy, cái đền thờ Đức Thánh Tản à, Đức Thánh Gióng là có rất nhiều những cái chùa Kiến Sơ là bên cạnh cái đền đó. Thầy ngày xưa cái đền Phù Đổng Thiên Vương không phải ở trên núi Sóc Sơn đâu nhá, ở dưới đồng bằng này cơ đấy, cái nơi đó mà dân lễ hội, dân ấy tổ chức lễ hội rất là lớn ấy. Thầy cũng đến đó 2 lần rồi, ngày xưa còn là học sinh trung cấp đến 1 lần, học viện đến 1 lần, và từ đó đến nay chưa có dịp để quay trở về lễ Phật lễ tổ để thắp hương ở nhà Ngài. Đấy thì thiền sư Vô Ngôn Thông truyền bá một thiền phái nữa vào Việt Nam năm 820, và bắt đầu từ đó thì Phật giáo Việt Nam là gì, như là gì, trăm hoa đua nở, tăng tài xuất hiện là gì, khắp các chốn thiền lâm, tức là khắp các chùa đó, khắp các vùng quê đó, từ miền quê cho đến thành thị đều có chùa và có những người xuất gia, mà những người xuất gia có những bậc xuất gia long tượng là người Việt, mà cụ thể là gì, đó chính là Ngài, vị quốc sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó chính là gì, Ngài thiền sư Ngài Ngô Chân Lưu. Ngài Ngô Chân Lưu là cháu nội, cháu ruột, cháu nội của gì, của Đức Vương, vị vua đầu, vị vua giải phóng có công đầu tiên đánh giặc gì, đánh quân Nam Hán. Nói đến quân Nam Hán các vị nhớ vị vua nào chưa? Trần Xích Bích Ngô. Trần Xích Bích Ngô thì của Ngô Vương đánh ở Trần gì nhỉ? Sông gì? Ai Hải Phòng? Sông gì? Ôi giời, Hải Phòng rồi, nói đây sơ cây cao thế. Hải Phòng Hải Phòng là một gọi là nơi gọi là địa linh nhân kiệt. Ấy. Nhà Hán thì xua quân vào biển đó. Chúng ta vào lúc đó thì Ngô Quyền đánh một cái trận hải chiến, thủy chiến ở sông Bạch gì nhờ? Bạch Đằng. Ai đi học lịch sử cũng nhớ rồi đúng không? Đó. Đấy thì thiền sư Ngô Chân Lưu là cháu ruột của Đức vua Ngô Quyền, vị anh hùng dân tộc. Và thiền sư Ngô Chân Lưu xuất gia trở thành một bậc cao tăng thạc đức đại học, có đại thần thông, có đại trí tuệ, có đại công đức. Cho nên là khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, nghe tin trong nước mình có một vị gì, có một vị thiền sư mới hơn 30 tuổi nhưng mà tài cao đức trọng, văn chương chữ nghĩa, phải nói là một bậc kỳ tài xuất chúng, hiếm có, khó tìm. Cho nên Đinh Tiên Hoàng đến tận chùa lễ Phật và mời Ngài về vào triều để tham vấn các công việc triều chính, từ quân sự, chính trị, đối nội, đối ngoại, vân vân, hỏi cái gì Ngài cũng biết, vì Ngài là cháu của gì? Cháu của vua mà. Cháu của vua Ngô Quyền mà, đâu có phải là ấy đâu. Nhưng mà chán cái cảnh gọi là gọi là loạn xứ 12 xứ quân, cho nên ngài xuất gia không đi ra theo con đường làm vua làm quan nữa, không đi theo con đường đó mà xuất gia. Cho nên cái gì cũng biết. Chính vì vậy mà khi mà Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, liền phong ngài là gì? Phong cho ngài thiền sư Ngô Chân Lưu. Đấy, ghi in hết ở đây nhưng mà thôi không nhìn nữa, nhìn nó không hay đâu. Nếu mà nhìn mà đọc thì chúng ta vào mạng đọc thôi, chả nhìn nữa. Nói xuông thế này nó hay hơn các quý vị ạ. Nó cảm ơn các đúng không? In ra đây rồi nhưng mà thôi, nhìn mà đọc thì thường nó không hay. Nói thế này thì nó mới cảm. Cho nên xin thưa các quý vị là đấy, thiền sư Ngô Chân Lưu là vị đầu tiên được vua Đinh Tiên Hoàng phong cho cái chức gọi là chức tăng, tăng thống. Tức là gì? Cái chức này nó tương đương với đức Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ ấy. Mà sau này nó, ở thời nhà Lý, nhà Trần, nó tương đương với chức gì? Quốc sư ấy. Thì lúc đó Đinh Tiên Hoàng chưa phong chức quốc sư, mà phong chức tăng thống. Tức là gì? Thống lĩnh và lãnh đạo tất cả tăng đoàn của Phật giáo Việt Nam, của Đại Cổ Việt chúng ta lúc bây giờ. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi lấy quốc hiệu, lấy tên nước là Đại Cổ Việt. Cho nên phong ngài Ngô Chân Lưu là tăng thống với cái pháp hiệu là gì? Là Khuông Việt Đại Sư. Khuông là gì? Là giúp đỡ cho. Việt là gì? Là chỉ cho nước Việt Nam chúng ta, chỉ cho nước gì? Cho nước Đại Cổ Việt của chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên Khuông Việt Đại Sư tức là gì? Là nhờ ngài tham mưu cố vấn chính trị, quốc gia, kinh tế, đất nước, đối nội đối ngoại cho, để cho đất nước Việt Nam được gì? Được hưng thịnh. Cho nên phong cái một cái tên hiệu cho ngài thiền sư Ngô Chân Lưu là gì? Là Khuông Việt Đại Sư. Ban tử y cho, và ra vào triều nội không phải hỏi ai. Và cái chức này ngày xưa thì tương đương với cái chức tăng thống ở thời nhà Lý và thời nhà Trần, và có thể nói gì? Tương đương với cái chức gì? Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Chức pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ chỉ có cái gì? Cái uy và cái sự quyết định thống lãnh ở trong tăng đoàn thôi, trong tăng ni Phật tử thôi. Còn cái chức quốc sư, cái chức gì? Cái chức tăng thống của Thái sư Khuông Việt là gì? Làm thầy của cả vua. Tức là thầy của cả vua, thầy của cả triều đình,